This is KBDT from Highland Park, Texas.
Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 5 tháng 4 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống bao thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô, với lời giới thiệu rất là thân mến cho tôi.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không? Chú có bị ướt không?
Ướt nhiều, ướt nhiều. Mưa chi mưa mãi khiến lòng ta thêm tơi bời. Chưa tơi bời đâu, lòng ta vẫn vui nhưng nói câu chuyện vui không biết có nói được ngày hôm nay, là vì chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của tháng 4. Tháng 4 có nhiều sự liên quan đến đau thương, đến chiến tranh, thưa cô. Giết 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 nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong. Chính Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi và ra lệnh cho người Việt Nam giết người Việt Nam. Không ai biết khi chết sẽ thế nào. Mà nghĩ về cái chết phải chết mà đảng kêu gọi của cải cách ruộng đất, của Tết Mậu Thân, của mùa hè đỏ nửa năm 72 đã là tang thương lắm rồi. Và rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 hôm qua, nên cái chết vẫn luôn luôn là nỗi sợ của người Việt Nam trong và ngoài nước sau 50 năm được giải phóng, thưa cô. Người Phật tử coi cái chết là một trong bốn khẩu định luật thành trụ hoại diệt. Chết chính là cái khâu cuối cùng của bốn giai đoạn này. Cho nên mọi vật sống, mọi chúng sinh là giai đoạn từ có trở về không. Đối với người Kitô hữu như tôi và cô, chết không phải là hết mà là bước vào một cuộc đời mới, đời sống vĩnh cửu trong Đức Kitô phục sinh. Đấng đã chết và sống lại ban cho nhân loại một cuộc sống vĩnh hằng. Còn đối với những người cộng sản, khoảng chừng 10 triệu người không đến đâu, đám ăn theo nữa khoảng chừng 10-15 triệu, theo chủ nghĩa vô thần hay thuyết vô thần, là họ có một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại hoặc phủ nhận đức tin vào thần thánh. Người viết ra chủ nghĩa này, Karl Marx, đã có một thời theo đạo Thiên Chúa giáo rồi quay lại nói tôn giáo là một thứ thuốc phiện của nhân dân, không có thánh thần. Nói vậy chăng nữa, Karl Marx và những người theo chủ thuyết của ông ta cũng đều chết cả rồi. Nói chính xác, con người phải chết, dù bạn ở đâu đi nữa, sự chết sẽ tìm đến bạn. Và người khách mời của chương trình Tự Cách Đồng Mới ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, luôn luôn từ bên thành phố Đà Lạt, trái tim của tiểu bang này, cũng là trái tim của nước Hoa Kỳ, gửi lời đến bên xã Đoài, nơi xa xôi lắm, người bạn rất là thân mến, cha chưa chết đâu cha, người anh hùng linh mục tên Đặng Hữu Nam, xin kính gửi lời chào đến linh mục Đặng Hữu Nam, thưa nước cha nghe được con.
Vâng, xin cảm ơn và xin chào anh Phan Bình Minh cũng như ban biên tập của đài và tất cả những ai đang nghe trên đàn sóng của Tư Cách Đồng Mây sắp về từ thế giới. Xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả chúng ta.
Con xin bận lời người bạn nhạc sĩ thân mến của con đã quá vãng trước cha với con rồi. Cha chết đâu cha, người linh mục anh hùng tên Nam. Sức khỏe thế nào thưa cha? Con xin hỏi trước tiên, Chúa chúc lành cho cha, sức khỏe thế nào?
Dạ, vấn đề sức khỏe thì nếu như nó tất nhiên thì cần phải có một cái tinh thần tráng kiện, tăng một sức khỏe, tăng một thể chất tráng kiện. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải thấy rằng cái sức khỏe của thể chất nó chỉ là một phần. Quan trọng nhất là về sức khỏe tâm linh, sức khỏe tinh thần, sức khỏe của tâm hồn của mình.
Con trong lời nhập đề luân khởi của con hôm nay nói nhiều đến sự chết quá. Nhưng mà sống đến từ sự chết. Nói đến sự chết trong cuộc đời mình, đừng nói dài. Cái chủ đề này nó dài lắm, nhưng mà nói đến sự chết trong cuộc đời mình. Cha có sợ không? Con có sợ không? Người ta có sợ không?
Thực ra mà nói thì chết là một định luật bất biến, bởi vì con người của chúng ta không ai thoát khỏi. Có đời là có sinh thì có tử, có hợp thì có tan, có khởi đầu thì phải có kết thúc. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà với niềm tin Kitô giáo thì cho chúng ta biết rằng chết đâu có phải là hết. Chết là một cánh cửa mở ra cho chúng ta bước vào đời sống mới, đó là đời sống trường sinh. Đời sống mà chúng ta sẽ phải trả lẽ tất mọi sự trong công bằng tuyệt đối với những gì mà chúng ta đã sống của thời này. Đó là lẽ đương nhiên rồi, cho nên là có lẽ là không nên sợ chết. Và nếu như chúng ta biết chết là gì thì chúng ta mới biết được sống như thế nào cho đúng. Và vì thế thì có lẽ chết cũng chả đáng sợ cái gì cả. Mà thực ra thì trên đời này đúng quả thật có người nói rằng là chết là một điều đáng sợ. Nhưng mà vẫn còn đó, còn những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Sống là một điều đáng quý. Nhưng mà cuộc đời cũng còn có những điều còn đáng quý hơn cả mạng sống của mình. Và như thế, trong tinh thần đức tin của người Kitô giáo, chúng ta đâu có sợ chết, bởi vì chúng ta biết rằng chết là về với Chúa. Chỉ có những người mình không thể biết được rằng chúng ta chết rồi đi đâu, hay là chết chúng ta không được về với Chúa, không được sống thường sinh mà phải bị luật phạt nhân trường, thì cái kẻ đó mới là cái người phải sợ cái chết. Còn nếu như chúng ta biết sống như thế nào để chuẩn bị cho ngày mai thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không ai sợ chết cả.
Còn nói về cá nhân con thì con nói giống như cha vậy. Con thực sự con không sợ chết đâu, nhưng mà con sợ đau lắm. Sợ đau. Ngày xưa đi lính không quân cũng là vì sợ đau, không dám đi lính bộ binh là vì nó bắn bị thương đau lắm, nằm ngoài chiến trường đau lắm. Đi lính không quân như con, nó bắn một cái rầm chiếc máy bay nổ tan, chả biết gì cả. Nhưng đêm hôm qua con đọc sách khôn ngoan, nói chuyện với linh mục thì đọc sách khôn ngoan để khôn ngoan hơn. Có một cái đoạn viết là chúng ta hay vây bắt nó một kẻ thù là vì nó khi dễ chúng ta, chúng ta vây bắt nó và giết nó để xem Thiên Chúa của nó có cứu nó hay không. Ta phải giết nó. Nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi những ai chống đối nó. Chúng ta hãy kết án cho nó chết nhục nhã, xem có ai cứu nó hay không. Kẻ gian ác họ đang nghĩ như vậy. Thưa cha, nếu nghĩ như vậy, nói một phần nào, con không so sánh bằng đâu, không so sánh đâu, nhưng mà có. Chúng ta bắt nó, chúng ta xử nó, chúng ta không cho nó làm linh mục, để xem có ai cứu nó hay không. Được suy nghĩ như vậy về linh mục Đặng Hữu Nam có đúng không? Có đúng không?
À, cái suy nghĩ của cá nhân của anh thì em không bình bàn đến. Nhưng mà tất nhiên thì trong cái cuộc đời này chúng ta cũng biết sách Thánh cũng đã nói rồi đấy. Ta ý vây bắt và thậm chí là gài bẫy đối với những kẻ công chính, bởi vì nó phản đối lại những gì mà chúng ta đã làm, vì chúng ta làm sai lỗi luật Chúa. Lời Kinh Thánh có lẽ là sẽ trường tồn và sẽ là chân lý trong mọi thời đại. Và vậy, thời đại nào cũng vậy. Còn trong mọi biến cố của cuộc đời, thì em vẫn hay nói với giáo dân rằng là nếu chúng ta có con mắt của đức tin, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa, sẽ đọc thấy sứ điệp của Ngài qua các biến cố của đất trời, qua các dấu chỉ của thời đại, qua các biến thiên của lịch sử và ngay cả trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vậy thì trong mọi biến của cuộc đời chúng ta sẽ nhận ra thánh ý Chúa. Tất nhiên, Chúa không dựng nên điều ác, Chúa không dựng nên điều xấu, Chúa không tạo nên điều tồi. Nhưng lắm lúc Chúa vẫn để cho điều ác, điều xấu, điều tội xảy ra. Chúa vẫn để cho những người công chính phải chịu thiệt thòi, phải chịu bất công, đau khổ với điều ác, điều tội, điều xấu của người khác, để làm rõ nên cái điều mà Chúa muốn mặc khải cho con người. Đó là một điều khác nữa, bên cạnh hay là đằng sau cái xấu, cái tội, cái ác đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn ra. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn vào thánh ý Chúa, tất nhiên chúng ta không thể là biện minh tất cả mọi việc của con người đều là thánh ý Chúa. Không, cái việc của bất cứ ai đó, kể cả những người lãnh đạo, có phải là thánh ý Chúa hay không, có phải hợp ý Chúa hay không, thì nó phải được căn cứ vào những việc làm đó, nó có sự thật không, nó có hợp với giáo luật không, nó có hợp với luật của Chúa không, nó có hợp với tinh thần của tin mừng không. Nếu không điều đó thì chắc chắn đó phải là thánh ý Chúa. Vậy thì chúng ta cũng cần phải biện minh, biện phân, chúng ta cần phải phân định để biết rằng là đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Nhiều khi cái điều xấu, cái điều tội, cái điều ác nó được chấp nhận bởi một tập thể, nó được loan truyền bởi những người có thế giá, nhưng mà nó vẫn là không thể trở thành điều tốt, điều thiện và điều thật được. Đó là lẽ đương nhiên thưa anh.
Ở Việt Nam chắc chắn là cha đọc được rồi, là vì có những hình ảnh con nhìn ngoài này thôi, con nhìn ngoài này cái băng rôn treo ở ngoài đường là còn đảng vinh quang còn mình, còn đảng vinh quang còn mình, còn đảng còn mình. Công an viết như vậy, công an Việt Nam. Còn muốn phát biểu với cha là nếu qua 50 năm ấy, nếu không có Mỹ và Ngụy thì đảng Cộng sản Việt Nam không được vinh quang, không được huy hoàng như ngày hôm nay đâu. Đã có Mỹ và có Ngụy tạo nên cái điều này. Nếu không có linh mục Đặng Hữu Nam thì giám mục Nguyễn Hữu Long không có công với đảng Cộng sản đâu, không nổi tiếng với đảng Cộng sản đâu. Chủ trên ngày hôm qua cha đọc, cha giảng, con đọc con nghe. Bỏ cả một đoàn chiên đi tìm một con chiên lạc. Chủ trên ngày hôm nay tại xã Đoài giết một con chiên. Chưa giết đâu, chưa giết ở đâu, nhưng đang giết dần giết mòn đấy. Một con chiên của mình, một con chiên của mình đã được truyền chức linh mục. Để đến lòng một tập thể. Ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại xã Đoài, giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long đã cho linh mục Đặng Hữu Nam được nghỉ tạm thời một thời gian công vụ, về tại tòa giám mục. Sau khi hết thời gian tạm nghỉ thi hành công vụ, giám mục giáo phận sẽ bổ nhiệm cha đảm nhận chức vụ phù hợp. Cha có cái tội gì mà từ năm 2020 đến bây giờ mà vẫn phải tạm nghỉ? Con đã nói với cha rồi, tất cả những cái điều một lời hứa như cha nói với con ấy, trong sạch khó nghèo và vâng lời. con chả thấy phạm đặng không đang phạm cái tội gì cả, chả thấy cả. Tại sao phải nghỉ hưu lâu vậy? 4 năm rồi mà, 4 năm mà. Chả nói đi.
Dạ, cái điều đầu tiên là em xin nhắc là chuẩn bị 5 năm rồi anh. Gần 5 năm rồi.
Chuẩn bị 5 năm.
Tức là hôm nay đã sang tháng 4 rồi thì chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 5 năm. Cái điều thứ hai nữa là ngay từ khởi đầu thì khi Đức Cha Long được nghỉ phục vụ, bất ngờ thông báo cho được nghỉ phục vụ, và ngài đã từng khẳng định với em rằng là và cái lời khẳng định này em ghi âm lại, đó là gì? Đó là mặc dù là em không sai đức tin, không sai tín lý, không sai luân lý, không sai thông hóa, không sai giáo luật, không sai lương tâm, nhưng mà vì là hay nói chuyện chính trị đụng chạm với chính quyền không có lợi cho giám mục, cho nên giám mục phải cho nghỉ. Đó là cái lý do cho nghỉ một vụ giáo xứ. Còn mà cái lý do để mà huyền chức tắt mọi năng quyền của linh mục, không cho dâng lễ, không cho cử hành các bí tích, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì có nhiều lý do. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2020 thì Đức Cha Long đã gửi một cái lá thư cho Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, là nói rằng sẽ huyền chức cha nam vì lý do, ba cái lý do chính. Cái lý do thứ nhất là từ nhiều năm trước cha nam là người bất đồng chính kiến với nhà nước. Thứ hai là từ nhiều năm trước cha nam đã tổ chức dâng lễ thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho những người bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù. Và thứ ba là từ nhiều năm trước cha nam đã biểu tình phản đối nhà nước một số về chính sách về kinh tế, chính trị, xã hội. Rồi đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì khi Đức Cha gặp để làm việc và tuyên bố lệnh theo chén huyền chức Đặng Liên, thì ngài nói lý do rằng là bởi vì ông Đặng Hữu Nam này viết một cái tút, một sự thật, kể một sự thật của Đức Cha Long, đó là đang rước dầu. Đức Cha dừng lại bắt tay linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh. Và sau khi mà em đòi Đức Cha phải ra văn bản, bởi vì đó là giáo luật, quy định của giáo luật, thì 10 ngày sau Đức Cha mới đưa một cái sắc lệnh huyền chức ra, vẫn ký là ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhưng mà 10 ngày sau mới đưa ra. Và ở trong sắc lệnh đó thì chả đả động gì đến những cái lý do mà Đức Cha đã báo với Khâm Sứ Tòa Thánh, cũng chẳng đả động gì đến câu thúc mà em đã viết một sự thật, đó là đang viết dầu Đức Cha dừng lại bắt tay một vị linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh, và ngài lại dựng một số chuyện, một số tội, vu cáo một số tội, trong đó có những điều ngài bỏ bom rất là tồi tệ, đó là ở trong nhà có phụ nữ trẻ, bỏ bom một câu như thế để hướng dư luận cho người khác về cái tội luân lý của ông cha nào. Và có một điều nữa thì cho đến bây giờ mới đây nhất, tức là cuối năm 2024, một lần nữa, rất nhiều lần rồi, nhưng mà một lần nữa Đức Cha Long đã kiện sang Tòa Thánh để yêu cầu lột áo ông linh mục Đặng Hữu Nam để cho về bậc giáo dân. Rồi đầu năm 2025 thì với yêu cầu của Bộ Loan Báo của Tiết Minh, yêu cầu lập ban điều tra để điều tra về ông cha Nam này, thì Đức Cha Long đã lập ban điều tra là chính mình điều tra, và có thuê một đức ông Biden ở bên New Zealand là một chuyên viên giáo luật nổi tiếng của thế giới để về để cố tình xuyên tạc, bóp méo theo ý của Đức Cha Long kết tội một cách vu oan. Và tất nhiên thì ngay trước mặt hai Đức Cha và Đức ông ấy, cũng như những người làm việc, thì em cũng nói rất là rõ ràng, rất là nhiều lần cũng đối thoại nói chuyện với ngài, mặc dù nói có ghi âm, làm có văn bản, nhưng Đức Cha vẫn chối bỏ những gì mình đã làm. và tìm mọi cách dựng kiện vu cáo, hủy hoại thanh danh, bôi nhọ nhằm là xấu hóa con người của mình để hợp lý hóa cái việc mà kỷ luật mình lại ra, thậm chí còn hợp pháp hóa tội ác của mình. Mà phải nói cái câu của tiếng Việt của chúng ta có cái câu nói rằng là muốn ăn thịt chó thì đập cho nó chết, hay là muốn ăn thịt chó thì bảo nó ra dạ. Và có thể nói được rằng là giết người rồi thì là vu cho nó vài cái tội cho nó xứng đáng với cái chết. Và chắc chắn một điều rằng cho đến bây giờ Đức Cha Long, cái điều mà em không thể chấp nhận được đó là gì? Những gì Ngài nói, những gì Ngài làm, dù có ghi âm, dù có văn bản, nhưng mà Ngài lại chối rằng không có cái chuyện đó. Đó là điều mà khó chấp nhận nhất. Còn cái việc mà Đức Cha bất cứ lý do gì, có thể vì lý do gì để đối xử với em đó, thì đó chỉ là một việc cá nhân. Và khi đã những cái việc liên quan đến nó mà vẫn từ chối thì nó đã trở thành cái việc của niềm tin rồi. Nó không còn là như thế, bởi vì một giám mục, một linh mục, người của giáo hội không thể có cái điều đó, không thể có cái thái độ sống như thế, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định có thì nói có, không thì nói không, còn gian dối đặt điều đó là ma quỷ. Vậy thì cái việc đó suốt 5 năm trời rồi, nó sẽ còn kéo dài nữa chứ không chỉ 5 năm trời ở đây. Bởi vì nếu như căn cứ vào những cái tội mà Đức Cha dựng lên, thì nó đã đủ để mà huyền chức một linh mục chưa? Huống hồ gì đó là những cái tội không có mà Ngài tưởng tượng ra. Đó là điều mà chúng ta sẽ thấy. Và chắc chắn rằng với cái hiện tình của giáo hội ngày hôm nay ở Việt Nam, với chế độ cộng sản vô thần, thì chắc chắn có lẽ hết đời của Đức Cha Long làm giám mục giáo phận Vinh, Cha Nam sẽ không được phục chức.
Ngày cha còn nghe con không? Cha còn nghe con không?
Dạ vâng.
Ngày cha làm và còn làm chánh sứ xứ Mỹ Khánh, con có nhiều giáo dân của xứ cha đấy, có một vài người trong ban mục vụ của cha đấy. Không biết là do họ có điện thoại của con. Bác gọi qua WhatsApp hay là cái gì Messenger cho con nói chuyện với bác. Con là tên là thế này, xứ Mỹ Khánh của Linh Mục Nam. Con gọi về câu chuyện rất là vui. Có lời khen con. Cảm ơn bác đã thương mến Linh Mục chánh xứ của chúng con. Sau ngày cha bị đuổi ra khỏi, con dùng chữ đuổi đi cũng đúng đi, người ta còn muốn giết cha nữa cơ mà. Đuổi là cái gì? Sau ngày cha bị đuổi ra khỏi giáo xứ Mỹ Khánh, có câu chuyện cũng chính người này được kể cho con như thế này. Có một viên sĩ quan công an xã Đoài đưa cha Nam vào phòng thẩm vấn, đóng sập cửa lại. Anh ta chỉ lên cây thánh giá đã được treo sẵn trong phòng thẩm vấn rồi. Này, ông có biết không? Chỉ hình thánh giá nói là cái đó là sự dối trá, mê hoặc người nghèo, để bọn Mỹ ngụy có thể kìm hãm họ trong sự ngu dốt. Bây giờ chỉ có ông và tôi, ông hãy nói ông thú nhận đi, ông không hề tin vào ông Giêsu treo trên cây thánh giá đó. Ông không hề tin vào ông Giêsu là con Đức Chúa Trời. Cha Nam điềm tĩnh trả lời không thể được. Tôi thực sự tin vào Ngài. Tôi thực sự tin vào người. Viên công an rút súng chỉ vào cha Nam, nói ông đừng có đùa với tôi, nếu ông không nói điều đó là điều dối trá, tôi sẽ nổ súng ngay bây giờ và giết ông. Cha Nam đứng thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt anh công an và dõng dạc trả lời: tôi không thể nói khác được. Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa. Thật không ngờ, nghe đến đây tay viên sĩ quan run lên, rơi khẩu súng dưới lên nền nhà, chạy lại ôm chầm với cha Nam và nói: tôi xin lỗi ông, tôi chỉ muốn thử xem ông có trung thực hay không. Đúng thế, tôi cũng đã âm thầm lặng lẽ và tin trong suốt nhiều năm qua về những điều ông nói, và tôi cũng đã tin như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã khám phá ra rằng ít nhất có một người dám chết cho đức tin của mình. Chính ông là người đã củng cố đức tin cho tôi. Có thể những cái buổi nói chuyện của con với cha có lẽ mình không bao giờ mình dám đi sai điều Chúa dạy, điều Cha dạy đó là chả có điều gì khó làm cả. Yêu mến một Đức Chúa Trời và yêu người ta bằng mình, nhưng mà khó lắm đấy, khó lắm. Ngay cả giám mục không yêu linh mục mình mà yêu người ta bằng mồm mà, yêu người ta bằng mồm mà. Trong bức thư mà cha phát tán trên toàn cầu này, chắc chắn là cả hàng cả triệu người đọc, chắc chắn là cả tòa giám mục đọc. Cha nói rõ ràng là Đức Cha nói với con rằng thời này làm gì có công bằng, có công lý. Anh đã nói, anh tức là anh Nam đấy, anh cha Nam đấy, anh đã nói với tôi là những quyết định của tôi dù bất lợi hay bất công với anh cũng vâng lời kia mà. Đừng nói chuyện đúng sai với tôi. Tại sao cha cũng đã vừa mới nói là tại sao cha cứ đòi văn bản, trước đây có ai đòi văn bản đâu. Câu này mới hay này. Bây giờ mà tôi trả lại quyền năng cho cha Nam thì thật là khó, vì người ta nói tôi thua. Người ta sợ, người ta nói thua cả truyền thông và thua bung bét hết tất cả mọi người. Cái điều đó có đúng không? Tại sao phải sợ như vậy? Tại sao phải sợ như vậy? Cha trả lời con đi. Cha nghe được con không?
Dạ, con nghe được. Hơi khó nghe một chút. Đấy.
Con vừa mới hỏi nói thôi. Con chuyển đề tài đi, nhiều khi con không muốn làm khó dễ cha đâu. Phần đầu nói về cái chết. Thực sự nếu tháng 4 nói về cái chết thì nó buồn với tất cả những người ở trong Việt Nam. Hay nó buồn với, nói cho con số nó rộng ra là 5-7 triệu người Việt Nam phải lưu xứ trên toàn cầu này. Nếu không có ngày 30 tháng 4 thì một cựu chiến binh của Cộng sản, anh ta đã đánh nhau gần chết ở Quảng Trị, anh ta phải viết là vô Sài Gòn như một thành phố chết, mọi hoạt động năm 1976-77-78, mọi hoạt động, nhà văn Võ Văn Tạo, cựu chiến binh Cộng sản, mọi hoạt động đều ngưng cả. Những người dân có tiền, họ bị tống đi vùng kinh tế mới. Rồi họ mang những cái đồ gạo, đồ cho chó, cho mèo ăn để về bán lại Sài Gòn, cũng không ai mua vì đâu ai còn tiền đâu. Nếu không có ngày 30 tháng 4, con không ngồi đây để con phải nói những điều chân lý của con nghĩ. Con không phải ngồi đây để nói những điều chân lý của cha đi giảng dạy. Có cần phải có cái ngày 30 tháng 4 để anh em mới được thống nhất, để anh em mới bốn bể một nhà hay không, thưa Linh Mục Đặng Hữu Nam?
Đến cái ngày này thì em đã từng nói nhiều rồi, và có lẽ là nhìn người ta cũng đưa lên mạng rất nhiều rồi. Thứ nhất là một vị quan chức của Cộng sản đã từng khẳng định rằng là ngày 30 tháng 4 đó là cái ngày mà có khiến cho cả triệu người vui, nhưng cũng có cả triệu người buồn. Mà không chỉ là có cả triệu người buồn đâu, mà cả hai bên đều cả triệu người mất mạng. Không chỉ những người tham chiến cầm súng mà cả dân thường mất mạng. Rồi cả những người bỏ nước ra đi, mình lấy hàm cá mập tới cái biển, rồi trên đường phải lưu vong đất nước của mình. Cho đến bây giờ hậu quả nó vẫn còn. Đó là cái điều có lẽ là ai cũng có thể thấy. Nhưng mà nếu chúng ta bây giờ nói ra thì người ta cho rằng mình là phủi cái thành quả của cách mạng. Rồi là chia rẽ thế nọ thế kia, thậm chí là phản động. Nhưng mà chắc chắn rằng là lịch sử vẫn còn đó. Và cho đến bây giờ thì lịch sử đã đủ đầu lui để chúng ta nhìn nhận một cách công bằng, công tâm về những gì được mất của ngày 30 tháng 4. Cả hai phía, chứ không phải chỉ một phe bên thắng cuộc.
Người còn sống có thể xóa bỏ hận thù với nhau. Có thể thôi nhé, có thể hòa hợp với nhau. Nhưng những người chết trong lòng biển, như những người chết trong rừng sâu nước độc, nhưng những người, cả hàng trăm ngàn người, người đồng đội của con chết trong các trại tù, người ta gọi là trại tù cải tạo, thì làm sao có thể gạt bỏ được hết những oan khiên đó thưa cha. Có những người đi ra cuộc đời làm mình buồn, làm mình buồn. Cuộc đời có nghĩa là cuộc đời của cha, cuộc đời có nghĩa là cuộc đời của con. Có những người đi ra khỏi cuộc đời này làm mình vui. Linh mục Đặng Hữu Nam, thưa cha làm linh mục được bao nhiêu năm rồi cha? Con không nhớ đâu, cha làm linh mục được bao nhiêu năm rồi?
Em làm linh mục từ năm 2008.
2008 đến bây giờ là bao nhiêu năm cha?
17 năm rồi.
17 năm của Đặng Hữu Nam. Chưa làm một cái điều gì sai, hay chưa chống đối ai, hay chưa cổ võ nên theo ai cả. Nhưng có một cái bản tin đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Đối với con nó đặc biệt lắm là vì ít khi có một ai mà được tất cả báo cộng sản ca tụng như vậy cả. Ít khi có lắm. Thế mà có một mình nói cho nó lịch sự đi, một vị linh mục. Nếu đúng ra sự thật nó như vậy mà có nhiều bản chứng từ con đã đọc được, vị linh mục này có vợ, có 2-3 con. Oai lắm, oai, linh mục Phan Khắc Tử, mới chết đây này, người chết về với Chúa, cảm ơn, nếu linh hồn được rồi. Phan Khắc Tử đã làm cái gì mà được tất cả báo cộng sản tuyên dương công trạng như vậy? Đặng Đức Nam đã làm cái điều gì sai mà tất cả báo cộng sản truy tố như vậy? Cha có trả lời có được không?
Dạ, cái này thì điều đầu tiên thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta sống, khi chúng ta chào đời, lúc này anh nói đến cái chuyện khóc hay cười của cuộc đời, chúng ta phải biết rằng khi chúng ta chào đời, chúng ta khóc, còn mọi người cười. Vậy thì chân lý cuộc sống là chúng ta phải sống như thế nào để khi chúng ta chết thì mọi người khóc còn chúng ta cười. Đó là lẽ đương nhiên. Vậy thì nếu nói đến cách chết thì cũng có những người chết khi đang còn sống và có những người còn sống sau khi đã qua đời. Đó là lẽ đương nhiên. Tất nhiên trong cuộc sống thì mình cần phải sống như thế nào để cho kẻ thù của mình cũng phải khóc thương, hay là đến thần chết cũng phải khóc thương trong đám ma của mình. Nhưng mà ở đây, ở Việt Nam, ở môi trường này thì phần lớn, như em đã từng khẳng định nói rằng, ở trong cái chế độ này, bất cứ ai được cộng sản ca ngợi thì bị nhân loại nguyền rủa. Còn ngược lại, nếu cộng sản nguyền rủa ai đó, chửi với ai đó thì thường lại được cả nhân loại tin yêu, ca tụng. Còn việc cái chết của linh mục Phan Khắc Tử, có lẽ nhiều cả thế giới mấy ngày hôm nay đã bội thực của thông tin cả hai kiểu. Một bên thì ca tụng, hay là một bên bỏ quên những gì cần phải đưa ra, và một bên thì bới móc hay là đưa ra những cái mặt trái góc khuất của cuộc đời linh mục Phan Khắc Tử. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là tại sao mà một con người, nói như anh hỏi là một con người, một linh mục, một cái chết của ngài mà lại đồng loạt báo chí của cộng sản đã đưa tin như vậy. Bởi vì ngài là người làm việc của nhà nước. Bởi vì như chúng ta thấy cái tiểu sử của ngài được công khai công bố đó, thì ngài đã tham gia các cái chức vụ trong chính quyền của nhà nước từ xưa đến nay. Và có lẽ ở Việt Nam không có một linh mục nào có đủ nhiều chức vụ hay là thời gian cống hiến cho nhà nước Việt Nam và được nhà nước Việt Nam phong tặng những danh hiệu như linh mục Phan Khắc Tử. Nhưng có điều chúng ta cũng biết là có những người ngày hôm nay đã gửi tin nhắn cho em và cũng nói lên một điều rằng là một cái ý tưởng rất là hay. Đó là năm 2025 này có 2 ngày cá. Tháng 4 mà có 2 ngày cá. Một ngày cá tháng 4 là mùng 1 cho toàn cả nhân loại. nhưng là một ngày cá tháng tư nữa là ngày mùng 5 tháng 4. Đó là ngày cá của những người ca tụng trong cái biến cố ra đi của Linh Mục Phan Khả Từ, mà bất chấp cái mặt trái của nó. Có nhiều người cũng nói rằng là chúng ta không được phán xét. Rồi nhiều người cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ. Và tất nhiên, thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai. Nhưng mà nhiều người không hiểu được cái từ phán xét. Nói cái câu lời Chúa rằng là anh em đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Cái câu đó nhiều khi người ta hiểu sai, bóp méo và thậm chí là làm theo ý, giải thích theo ý của mình. Đó là biện hộ cho những cái sai. Ma quỷ vẫn dùng lời Chúa để cám dỗ chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, và cám dỗ chúng ta. Và đó cũng là cách mà đấy lâu nay nhiều người dùng lời Chúa để diễn tả, diễn dịch và giải thích theo ý của mình, nhằm ngụy biện hay là nhằm bảo hộ cho những sai trái của mình và của anh em của mình. Còn việc Linh Mục Phan Khắc Từ được cả báo chí của nhà nước loan tin về cái chết và ca ngợi, và rất là nhiều người ca ngợi, thì chúng ta để điều đó cho họ và lịch sử sẽ phán xét. Có một điều cũng rất là nhân văn là ở Việt Nam chúng ta có cái văn hóa là nghĩa tận, là nghĩa tận. Vậy thì nghĩa tận đó không ai muốn cái ngày chết của người ta mà lại đi vạch ra những lỗi lầm xấu xa hay là những tội ác của cái người quá cố cả. Mà người ta sẽ tô hồng cái cuộc đời của người đó lắm. Nhưng mà hãy nhớ rằng đó có phải là lời thật lòng hay không? Ngay cả những người phát ngôn ra những lời ca tụng đó có thật lòng với lương tâm của mình hay không? Thì có câu nói rằng hãy sống đúng cái cuộc đời của bạn để chúng tôi không phải nói dối trong đám ma của bạn. Và đó cũng là điều mà chúng ta vẫn có thể thường thấy nơi xã hội con người. Một ông bố có thể là gia trưởng, vũ phu, bạo lực trong gia đình, bạo hành gia đình, rượu chè, bê tha các tệ nạn, gái gú vân vân. Thế nhưng khi chết đi, người ta cũng than khóc rằng là ông chết đi để lại niềm thương tiếc cho cha mẹ, cho vợ chồng, anh em con cháu, cho làng xóm. Bởi vì ông là một người đạo đức chuẩn mực thế nọ thế kia. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy nơi xã hội Việt Nam. Và nó ngày hôm nay xem ra cái điều nói dối, xem ra cái điều thúc tục lẫn nhau một cách không trung thực, nó đang lan rộng, nó không chỉ ở trong xã hội mà xem ra còn cả trong hội ngày hôm nay nữa. Thưa anh,
có một lần trước con thưa chuyện với cha, con đã bị một tờ báo Công giáo phản biện với con, và con đã phản biện lại với họ. Con viết rất rõ ràng từ Đức Giáo Hoàng đổ xuống mà Hồng Nghi, Linh Mục hay cha hay con như vậy đều là những người có tội cả. Đức Giáo Hoàng khi làm lễ cũng phải làm như vậy. Tôi thú nhận cùng toàn thể anh chị em, tôi là người có tội. Cha mới, chúng ta không giảng đạo đâu, nhưng mà chúng ta khai triển vấn đề Kinh Thánh Phúc Âm. Cha vừa mới nói cái điều đấy. Cũng trên cái tờ báo Công giáo, ngày đêm qua con đọc, họ nói là đừng ném đá người khác. Người khác có, mình có tội không? Nếu mình không có tội thì hãy ném đá. Tại sao lấy câu chuyện của Phúc Âm ra so sánh như vậy? Cứ làm đi rồi, cứ làm điếm rồi thì không ai dám ném đá mình à? Đùa. Một tờ báo Công giáo viết như vậy. Những người làm trong tờ báo Công giáo của Việt Nam ấy.
Em xin lỗi anh. Dạ. Em xin lỗi anh một chút, em xin ngắt lời anh một chút cái chuyện này. Chắc chắn cái bài đọc của ngày mai trong Chủ nhật năm mùa chay này sẽ có. Vì người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, người ta lôi đến trước mặt Chúa để người ta hỏi Chúa Giêsu rằng là theo luật Môsê thì phải ném đá người đàn bà ngoại tình này. Theo ông thì thế nào? Cái điều đầu tiên chúng ta thấy người ta mang lại vào đó để nói rằng ai vô tội thì ném đá đi. Để phán xét những người mà lên tiếng nói về những phất cất hay bóng tối hay là cái sai lỗi của một người quá cố, cụ thể ngày hôm nay đó là linh mục Phan Khắc Từ. Thì điều đó chúng ta phải đặt lại, xem ra họ muốn bóp méo Kinh Thánh. Bởi vì ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng câu chuyện này, điều thứ nhất là những người Pharisêu đó muốn gài bẫy Đức Giêsu, bởi vì Ngài kêu gọi yêu thương tha thứ. Nếu như Ngài cứ theo luật của Môsê mà ném đá, thì Ngài ngược lại với những lời nói của Ngài là hãy yêu thương tha thứ. Và cái thứ hai, gài bẫy Đức Giêsu ở chỗ, nếu như Ngài nói ném đá theo luật của Môsê, vậy thì Ngài nói rằng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, thì Ngài ở đâu? Và cái điều ở đây, Chúa bảo là ai không có tội thì ném đá người đàn bà này đi, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền của trên cái luật đó. Và vì thế, không ai có quyền tước đoạt cái mạng sống của người khác. Và nếu như cái điều mà Chúa tha, bởi vì Ngài có quyền, nếu như xét theo luật của Môsê, người đàn bà ngoại tình này phải ném đá cho đến chết. Nhưng Ngài là Chúa, Ngài vượt lên trên của cái luật của Môsê đó, cho nên Ngài có quyền để tha tội chết cho người đàn bà. Nhưng cái tội ngoại tình vẫn còn, và muôn đời cái tội ngoại tình đó vẫn còn, bởi vì nó đã từng ngoại tình. Chứ không phải vì Chúa không phải ném đá, kể cả tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về, đừng phạm tội nữa. Nhớ rằng là đừng phạm tội nữa, tức là đã phạm tội rồi, tội ngoại tình đó đã phạm rồi. Không có nghĩa rằng là chị không phải ném đá đến chết, là chị tự nhiên trở thành người trung thủy trọn đời với chồng của chị. Chị không phạm tội ngoại tình đó. Đó là cái điều mà người ta muốn lái, người ta muốn bẻ lời của Chúa, Kinh Thánh của Chúa, theo ý của mình và để phục vụ cho lợi ích của riêng mình. Đó là cách ngụy biện để rồi nhằm bịt miệng người khác, và thậm chí rằng là bịt miệng của sự thật để rồi họ có quyền làm sai, họ có quyền phạm tội, mà họ bảo rằng cái việc đó của tôi với Chúa, còn người ta thì không. Nhớ rằng có một lần khi mà phóng viên có hỏi Đức Giáo Hoàng về việc mà truyền thông đưa lên các nhân vật nổi tiếng của giáo hội ở trên truyền thông để mổ xẻ và tố cáo những tội ác, thì Ngài cũng đã trả lời rằng là con người của công chúng thì sẽ phải bị công chúng nhận xét. Đó là lẽ đương nhiên. Thế mà nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng khi người ta vạch ra cái tội xấu của mình, tất nhiên tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta không phải bổn được tự hào rằng chúng ta không có tội, kể cả khi chúng ta không có tội, chúng ta cũng không có quyền cướp quyền của Chúa để mà kết án người khác. Nhưng Chúa cho chúng ta cái lý trí và ban cho chúng ta các luật lệ để chúng ta phân định điều nào là đúng, điều nào là sai, điều nào là tốt, điều nào là xấu. Vậy một người làm xấu, một người làm sai luật, không thể nói rằng đó là điều đúng được. Không thể nói rằng là tôi không có quyền nói đó là điều sai được. Đó là một cái điều mà có lẽ cần người ta nói đó, dù là ai. Với tôi đó là cái kẻ ngụy biện và bẻ cong lời Chúa theo mục đích của mình.
Khi cha phát biểu, khi con phát biểu, cha trả lời cho con, thực sự nói cho nó vui thôi nhé. Người nào bẻ giáo lý với cha với con khó lắm đấy, không bẻ được đâu, không bẻ được cha, không bẻ được con đâu. Chúng tôi cảm ơn chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như đài. Đây là cái tách con buổi mới nhận được từ một người khán thính giả nào đó ở đâu xa lắm, không biết. Chúng tôi cảm ơn chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như đài Sài Gòn Dallas 1160 AM đã có chương trình với linh mục Đặng Hữu Nam, rất hữu ích cho mùa chay năm nay, cho mùa phục sinh năm nay. Linh mục Đặng Hữu Nam còn rất trẻ nhưng rất can đảm. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho linh mục được sức khỏe. Con thưa với cha như thế này này, một người phạm tội rõ ràng, con không dám kết tội ai đâu, nhưng mà những hình ảnh con đêm hôm qua con có nhiều hình ảnh về linh mục Phan Khắc Từ lắm. Có cả hình ảnh ông mới đang chụp và bà vợ ông mới bế đứa con ra chào chào đón đúng không ấy mà. Bà vợ ông là một cán bộ cộng sản. Có rõ ràng, có rõ ràng. Cả trên mạng này, cả thế giới này biết như vậy cả. Còn không lặp lại những cái câu chuyện mình đi từ đầu đến giờ đó. Một linh mục có rõ ràng, có vi phạm, đức trong sạch, vẫn được làm linh mục, vẫn oai, bao nhiêu chức, được huy chương hạng 3 của nhà nước. Gần chết đã còn đưa cái huy chương lên, nên nó là cái bằng cái tờ lên máy bay đi về phía bên kia, không biết trường ngài ở đâu. Thôi, cái chuyện nói chuyện của ngài, cái chuyện nói chuyện của con với cha là như thế này này. Thực sự ấy, nếu nó nói về sự chết thì nó không cùng nói về ta. Phần đầu của nó nói là mày có đi đâu chăng nữa, tao có đi đâu chăng nữa, mày sự chết nó cũng sẽ tìm đến mình vậy, sẽ tìm đến mình vậy. Cho đến ngày hôm nay này, cho đến giờ phút này này, con đang nói chuyện với cha này, tâm hồn con nó bình an lắm, thực sự như vậy. Con nghe những cái câu chuyện sẽ nói về người đàn bà thế này thế kia, con cũng đưa đi con nói chuyện những người khác như vậy, nhưng mà thực sự như bây giờ, cho đến giờ phút này này, tâm hồn của nói ngắn đi, ta không còn nhiều giờ đâu. Tâm hồn của linh mục Đặng Hữu Nam có bình an không? Có thành tâm không? Có vẫn ở với Chúa không? Vẫn ở với con người giáo sinh Mỹ Khánh không? Cha nói đi, nói ngắn thôi.
Vâng, em vẫn bình an trong mọi hoàn cảnh, và kể cả hoàn cảnh này. Có nhiều người cứ nghĩ rằng em công khai cái sự thật về chuyện của em với Đức Cha Long ở trên mạng đó là đấu tranh hay là không bình an hay là thế nào thế kia. Nhưng quả thực đó không phải. Bởi vì đó là cách làm chứng cho sự thật. Và em cũng đã từng nói trước mặt Đức Cha rằng là sẽ công khai sự thật, bởi vì cái sự thật này chính Đức Cha là người phủi nó. Nói có ghi âm, làm có văn bản mà vẫn chối, thì con phải làm chứng cho sự thật, phải công bố sự thật này. Và rất là hy vọng rằng là đủ có tiền để xuất bản sách về nó khi Đức Cha Long còn đương chức tại Giáo phận Vinh, để có điều kiện cho người ta đối chất, đối chứng và kiểm chứng. Kể cả việc mà Đức Cha Long sau này nghỉ hưu hay chết đi mà nó mới ra thì nó vẫn có giá trị. Giá trị đó là nói lên hay là làm chứng hay là chứng về sự thật. Còn tâm hồn của em vẫn bình an, vẫn ở với mọi người, và tất nhiên phải bám vào Chúa và tin vào Chúa. Nhưng là con người, chúng ta ai cũng có thể yếu đuối bất toàn. Vậy thì xin anh cũng như qua làng xóm này, xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho em, cho con, cho tôi, để kẻo phải mất đức tin.
Nói gì thì nói, cha vừa nói đức tin. dù có tin hay không, có niềm tin tôn giáo hay vô thần đi chăng nữa, cuộc hành trình của mỗi người trên con đường thế này dài hay ngắn, lâu hay mau, tất cả cha và con, Đức Cha Nguyễn Huy Long, Đức Giáo Hoàng Francisco hay bất cứ người nào cũng sẽ kết thúc bằng cái chết. Con người phải bỏ lại tất cả những gì mình có thuộc về thế giới vật chất này. Suy tư về cái chết của phận người, về cái chết của mình sẽ cho mình nhận ra giới hạn của kiếp người thế cha. Cha đã nói. Sẽ nhận ra bản thân của mình và bất định, và sự bất định của cuộc sống. Điều này quan trọng này. Biết yêu thương và quý trọng con người như một nhân vị với đủ ý thức và tự do, chứ không phải coi tha nhân như một món hàng hay bàn đạp để tiến thân. Không nên coi như vậy. Không nên coi linh mục như một bàn đạp để mình tiến thân như vậy. Nhưng nếu nói về tháng 4, con không nói điều này cũng không đúng đâu. Con phải nói, con người với ý niệm gần kề cái chết, con người sẽ thống tha thiết và nồng nàn hơn. Khi họ gần chết, họ sống tha thiết và nồng nàn hơn. Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh khi gần cái chết, những tên chùm cộng sản này đã sống tha thiết và nồng nàn hay không? Không có đâu. Mà họ vẫn ra lệnh cho những đám người theo sau hãy giết cho đến ngày hôm nay, để cho đảng bền lâu, cho Hồ, thờ Mao, thờ Hồ, rồi bước chung lòng. Cũng sẽ phải chết và đã chết. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thánh Cách Nước Mỹ, thưa Linh Mục Đặng Hữu Nam, chúng con cảm ơn cha, dù rằng sức khỏe không được tốt lắm, dù rằng tứ bề xô lấn áp lực với cha, nhưng vẫn dành thời gian cho chương trình này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Ánh nắng chiều đã tắt rồi. Xin Chúa ở lại với Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Xin cảm ơn anh cũng cảm ơn tất cả mọi người. Và câu cuối cùng em cũng muốn nói đó là gì? Những lời ca thán, những lời phỉ nhổ hay những lời ca ngợi đối với chúng ta của người đời, của bất cứ phiên tòa nào, nó cũng sẽ vô giá trị nếu như nó đúng hay nó sai. Với phiên tòa trước tòa Chúa, đó mới thật sự có công bằng, mới thật sự có sự thật tuyệt đối. Đó là điều mà chúng ta cần phải sống như thế nào ngày hôm nay, để ngày đó chúng ta được hưởng phúc. Và xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả, và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho em. Xin cảm ơn.
Anh Đăng Triều đã tắt, xin Chúa ở lại với cha Nam. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, cô Nam Phương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, một lần nữa đã quý mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đặng Hữu Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.